tôi nói thật với các ông, người không vào chuồng chiên bằng cổng mà lại vào chuồng bằng cách khác, thì đó là quân trộm cướp. Người vào bằng cổng mới là người chăn chiên, người gác cổng mở cửa cho anh. Chiên nghe tiếng anh và anh gọi tên chiên mình rồi dắt chúng ra ngoài. Khi anh đã đem hết chiên ra, anh đi trước chiên, còn chiên theo sau vì chúng quen tiếng người chăn. Chiên sẽ không đi theo người lạ mà sẽ tránh người lạ vì chúng không quen tiếng của người lạ. Chúa Giêsu kể ẩn dụ này cho họ, nhưng họ không hiểu những điều Ngài nói với họ đó có ngụ ý gì. Rồi Chúa Giêsu lại nói tiếp với họ, tôi nói thật với các ông, tôi là cái cửa của chiên. Tất cả những người đến trước tôi đều là kẻ trộm cướp, nhưng chiên không nghe tiếng của họ. Tôi là cái cổng, nếu ai bởi tôi mà vào thì sẽ được cứu, người đó sẽ vào ra và tìm thấy đồng cỏ. Kẻ trộm đến chỉ để trộm cắp, giết chóc và hủy diệt. Còn tôi đến để chiên có sự sống và sự sống sung mãn. Tôi là người chăn chiên nhân lành, người chăn nhân lành hy sinh mạng sống mình vì chiên. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn và chiên không thuộc về hắn, nên khi thấy muông sói đến thì hắn bỏ chiên mà chạy. Sói bắt chúng đi và khiến chúng tan lạc. Hắn bỏ chạy vì hắn là người chăn thuê, không chăm lo cho bầy chiên. Tôi là người chăn nhân lành, tôi quen chiên tôi và chiên tôi quen tôi. Cha biết tôi và tôi biết cha, và tôi hy sinh mạng sống mình vì chiên. Tôi có những chiên khác không thuộc về bầy này, tôi cũng phải đem chúng về nữa, và chúng sẽ nghe tiếng tôi, để rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn. Lý do cha yêu tôi là vì tôi hy sinh mạng sống để rồi được lại. Không ai có thể cắt mạng sống của tôi đi, mà là do tôi tự nguyện hy sinh. Tôi có quyền hy sinh mạng sống mình, và tôi có quyền lấy lại. Tôi đã nhận lãnh mạng lệnh này từ cha tôi. Lại có sự chia rẽ giữa vòng những người Do Thái vì các lời Chúa Giêsu nói đó. Nhiều người trong số họ bảo, gã này bị quỷ ám và mất trí rồi. Sao các ông lại đi nghe gã ta? Những người khác thì nói, các phát biểu thế này không phải của một người bị quỷ ám,
quỷ
có thể mở mắt cho người mù ư. Rồi đến lễ cung hiến tại Jerusalem, lúc ấy là mùa đông, và Chúa Giêsu đang đi lại trên hành lang Salomon trong đền thờ. Lúc ấy, người Do Thái vây quanh Ngài, hỏi, Thầy cứ để cho chúng tôi thắc mắc đến bao giờ? Nếu Thầy là Chúa cứu thế, thì cứ nói rõ cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp, tôi đã nói với các ông, mà các ông không tin. Những việc mà tôi nhân danh cha thực hiện đều làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không phải là chiên của tôi. Chiên của tôi nghe tiếng tôi quen chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, chúng sẽ không chết mất bao giờ,
và chẳng ai cướp chúng khỏi tay tôi.
Cha tôi là đấng lớn hơn hết đã ban chúng cho tôi, và không ai có thể cướp chúng khỏi tay cha. Tôi với cha là một. Vậy là người Do Thái lại nhặt đá định ném Ngài. Chúa Giêsu nói với họ, tôi đã tỏ cho các ông thấy nhiều việc lành từ cha. Vì việc nào trong số đó mà các ông định ném đá tôi? Người Do Thái đáp lại Ngài, chúng tôi không ném đá ông vì việc lành nào cả, nhưng là vì ông đã phạm thượng. Ông là người mà dám nói mình là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu trả lời họ, chẳng phải trong luật pháp các ông có chép, ta đã nói, các ngươi là thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những người nhận được lời Đức Chúa Trời là thần và lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì sao các ông lại bảo đấng được Đức Chúa Trời biệt riêng và sai phái vào trần gian là phạm thượng vì lời mà tôi nói rằng tôi là con Đức Chúa Trời? Nếu tôi không làm công tác của cha tôi thì đừng tin tôi, nhưng nếu tôi làm các việc đó, cho dù các ông không tin tôi, thì cũng hãy tin các việc tôi làm, để các ông biết và hiểu rằng cha ở trong tôi và tôi ở trong cha. Một lần nữa, họ lại tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ. Chúa Giêsu lại bỏ đi qua bên kia sông Giô-đan, nơi Giăng làm phép báp têm lúc đầu và ở đó. Nhiều người đến với Chúa Giêsu, họ cứ bảo, đúng là Giăng chẳng làm dấu lạ nào, nhưng mọi điều Giăng nói về người này đều đúng. Tại đó có nhiều người tin Chúa Giêsu.